Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tam Luận Toàn Tập. Một Trung Luận, hai Thập Nhị Môn Luận, ba Bách Luận. Tác giả Tổ Long Thọ, Ngài Thánh Thiên. Dịch giả, dịch từ chữ Hán ra chữ Việt, Sa Môn Thích Đức Nghiệp. Lời dịch Tam Luận. Từ năm 1998 đến năm 2001, chúng tôi mới dịch xong ba luận thư này. Sở dĩ kéo dài như vậy là vì chúng tôi thường phải đi giảng dạy tại các trường Phật học Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cùng điều hành các Phật sự tại chùa Giác Minh và chùa Vĩnh Nghiêm, đặc biệt khi Cố Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm viên tịch vào cuối năm 2000. Như quý độc giả đã biết, ba luận thư này thuộc Tam Luận Tông, Phật giáo Đại Thừa, nằm trong tập 30 Đại Tạng Kinh chữ Hán, gồm có 1. Trung Luận, 4 quyển; 2. Thập Nhị Môn Luận, 1 quyển; 3. Bách Luận, gồm 100 luận điểm. Hai luận thư đầu của Tổ Long Thọ, còn luận thư sau cùng là của Ngài Thánh Thiên. Vậy muốn hiểu rõ ý nghĩa và nội dung của ba luận thư nói trên, chúng tôi đề nghị quý độc giả nên tham khảo những bản sớ giải của Ngài Cát Tạng, tức Gia Tường Đại Sư, nằm trong tập 42 của Đại Tạng Kinh như Tam Luận Huyền Nghĩa, Trung Quán Luận Sớ, Thập Nhị Môn Luận Sớ và Bách Luận Sớ. Thời gian đầu, các nhà Phật giáo Đại Thừa xếp ba luận thư trên vào trường phái Tam Luận Tông. Sau đó, Tổ Long Thọ biên soạn thêm bộ Đại Trí Độ Luận, thì lại gọi là Tứ Luận Tông. Theo sự nhận định của chúng tôi, thì bất kể luận thư gì, dù là thắng pháp, vô tỷ pháp, đối pháp hay khoa học chăng nữa, nhưng nếu không có trí tuệ vô lậu siêu việt, thì cũng chỉ là thế trí biện thông và tư biện. Nghĩa là bằng sự hùng biện của người thế tục có trí thông minh và tư duy biện luận có hệ thống của triết học phương Tây mà thôi. Theo Phật giáo thì phải có tu dưỡng thân tâm qua pháp môn tam vô lậu học, giới, định, tuệ thì mới đạt được trí tuệ thực nghiệm đó. Lúc đó chúng ta sẽ bàn tới mục đích chung của luận thư Phật giáo, gồm đối nội, nghiên chân, hạch ngụy, và đối ngoại, hiển chính, tồi tà. Tất cả đều hướng tới giác ngộ và giải thoát cho mình và người. Tuy nhiên, mục đích chung nói trên cần phải được thuyết minh riêng từng điểm. Tóm lại, ba luận thư này, bước đầu chúng tôi đã dịch từ chữ Hán thành chữ Việt, chắc không khỏi sai lầm. Kính xin quý vị cao minh quan hỷ chỉ bảo, để góp phần bé nhỏ vào sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, và cụ thể hơn làm cho lâu dài văn hóa dân tộc và Phật giáo Việt Nam hiện tại và tương lai được trường tồn hưng thịnh. Kính ghi: mùa Vu Lan năm Tân Tỵ 2001, người dịch Thích Đức Nghiệp. Lời người dịch. Trong bài lược khảo này, chúng tôi sẽ nói qua 6 vấn đề có liên quan trực tiếp tới bộ Trung Luận của Bồ Tát Long Thọ. 1. La Mã, lý do dịch Trung Luận. Trong hai thập niên 1980-1990, chúng tôi được mời đi giảng ở các trường hạ và trường Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Lẽ dĩ nhiên, các sách giáo khoa về Phật học rất cần cho việc giảng dạy, nên chúng tôi phải dùng một số kinh, luật, luận sẵn có trong Tam Tạng và các kinh điển hiện nay đã được Chư Tôn Đức Tăng Ni và các vị cư sĩ Phật tử Việt Nam dịch ra chữ Việt. Tuy nhiên, trong các kinh điển đã được dịch đó, có bộ Trung Luận của Bồ Tát Long Thọ ở đầu tập 30 trong Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán là dịch chưa được đầy đủ. Bởi lẽ, các vị dịch giả trước đây chỉ dịch những bài kệ chính, cộng với đôi điều nhận xét của riêng mình, còn bài tựa và phần giải thích của Trung Luận bằng chữ Hán thì vẫn để nguyên vẹn. Do vậy, trong khi giảng dạy, chúng tôi phải phát nguyện dịch toàn bộ Trung Luận này thành chữ Việt, mong góp phần hoằng pháp lợi sinh và báo ơn Phật Tổ trong muôn một. Hơn nữa, chính bản thân chúng tôi cũng đã nghiên cứu bộ kinh luận này, cùng Luận Đại Thừa Khởi Tính, Duy Thức Nhị Thập Luận, Duy Thức Tam Thập Luận Tụng và Kinh Pháp Hoa để lấy một tín chỉ Đại Thừa Phật Giáo. Vì đó là một trong 10 tín chỉ của chúng tôi tại hai trường đại học Yale và Columbia, Hoa Kỳ từ năm 1964 đến năm 1968. Dĩ nhiên, những kinh luận ấy bước đầu chúng tôi đã học trước tại Bắc Việt từ năm 1942 tới năm 1954. Hai La Mã, bốn nhân vật kiệt xuất Phật giáo trong Trung Luận. 1. Bồ Tát Long Thọ là tác giả của Trung Luận, được viết bằng chữ Phạn Sanskrit. Ngài xứng đáng là một vị Đại Bồ Tát, có đầy đủ đạo đức và trí tuệ siêu phàm, và có cả một kiến thức bách khoa trong các bộ môn Phật học, thế học và tôn giáo học. Nhờ đó, Ngài đã biên soạn hàng trăm bộ luận, trong đó có bộ Trung Luận này. Tuy nhiên, trong Hán Tạng, thực sự chúng tôi chỉ thấy mới có 15 bộ là được dịch thành chữ Hán mà thôi. Ngoài ra, Ngài còn có tư tưởng cải tiến vĩ đại trong sự nghiệp tập đại thành và hệ thống hóa các kinh điển thành hệ Đại Thừa Phật Giáo. Theo sự nghiên cứu của ông Etienne Lamotte, giáo sư trường Đại học Louvain, Bỉ, và dịch giả Bộ Đại Trí Độ Luận gồm 100 quyển của Bồ Tát Long Thọ thì Bồ Tát Long Thọ có nghĩa là Ngài được một vị Long Dương giáo hóa, hay là người giáo hóa các vị Long Dương. Theo chữ Hán có nghĩa là Long Thọ, Long Mãnh hay Long Thắng, là một trong những nhân vật cao huyền nhất và phong phú nhất của Đạo Phật. Có lẽ Ngài sinh vào thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch và đóng một vai trò hàng đầu trong việc thành lập Phật giáo Đại Thừa. Xuất thân từ Nam Ấn, Ngài có nhiều ảnh hưởng đến cả khu vực Tây Bắc, Ấn Độ, là nhà biện chứng và siêu hình. Ngài đã sáng lập trường phái Trung Đạo, chấp nhận Phật học và Mật giáo Đại Thừa, phê phán tiêu cực những kinh điển Phật giáo Tiểu Thừa và đạt tới chân không. Các học thuyết của Ngài Long Thọ đã được bàn luận rất nhiều tại Á Châu và Âu Châu. Song người ta tự hỏi, Trung Luận có xác nhận một thực thể tuyệt đối hiện hữu hay không? Ông Louis de la Vallée-Poussin đã từ lâu tin rằng trường phái Trung Đạo là hư vô và phủ nhận đấng tuyệt đối. Trái lại, ông Theodore Jaspersky, nhà Phật học người Nga, nêu ý kiến là Ngài Long Thọ chỉ phủ nhận hiện tượng để xác nhận thực hữu. Và ông E. Lamotte cũng lưu ý chúng ta rằng chính tên Bồ Tát Long Thọ đã được tiên đoán trong các bộ kinh Đại Thừa trước khi Ngài ra đời, như kinh Lankavantara, kinh Mahamegha Sutra, kinh Mahamaya Sutra và kinh Majastri Mulakapa Sutra. Ở đây, chúng tôi xin trình bày tóm lược ba kiến giải khác nhau về không tính và chân không trong Trung Luận của hai nhà Phật học Tây Phương và của Bồ Tát Long Thọ bằng ba công thức đại số. 1. Theo ông Louis de la Vallée-Poussin, thì không tính là vô. 2. Theo ông Theodore Jaspersky, thì không tính là hữu. 3. Theo Bồ Tát Long Thọ, thì không tính là vô nguyên hay vô cực, vừa bao dung vừa siêu diệt hơn cả hữu và vô, tức cả có và không. Tuy vậy, vấn đề không tính hay chân không của Bồ Tát Long Thọ trong bộ Trung Luận này, chúng tôi sẽ bàn thêm ở mục Bốn La Mã về ý nghĩa của Trung Luận. Để có cơ sở và chứng minh cho quan điểm của các học giả Tây, Đông đối với Trung Luận hay không tính của Bồ Tát Long Thọ, chúng ta cần đọc thêm các tác phẩm của họ như Mấy suy nghĩ về Trung Luận của Louis de la Vallepoussine trong Thư viện Đại học Louvain, Bỉ, năm 1920. Phật giáo đối với không tính hay chân không của Louis de Milhaud trong Viện Bảo tàng Musée Gourmet, Paris, năm 1898-1899. Khái niệm Niết bàn Phật giáo và Luận lý học Phật giáo của Fyodor Chebosky xuất bản năm 1930-1932. Hàn Lâm viện Khoa học Liên Xô cũ Leningrad. Triết học Trung tâm của Phật giáo của T.R.V. Munti, giáo sư người Ấn Độ tại Đại học Benares và Ceylon, xuất bản năm 1955, London. Và Tinh hoa Phật giáo của Junjiro Takakusu, giáo sư người Nhật tại Đại học Hawaii University, Hoa Kỳ, xuất bản năm 1947. 2. Ngài Phạm Chí Thanh Mục là người giải thích 500 bài kệ của Bồ Tát Long Thọ trong bộ Trung Luận bằng chữ Phạn. Ngài sinh trưởng tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 4 sau Tây Lịch. Ngài thuộc thế hệ thứ 4 theo hệ thống truyền thừa Không Tôn kể từ Bồ Tát Long Thọ, nghĩa là tại Ấn Độ từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 7, trường phái Trung Luận gồm có các ngài Long Thọ, Thánh Thiên, La Hầu La Bát Đa La, Thanh Mục, Kiến Ý, Phật Hộ, Thanh Biện, Trí Quang, Nguyệt Xứng, Sư Tử Quang, Thắng Quang, Trí Hộ, vân vân. Riêng phần giải thích Trung Luận của Ngài Thanh Mục có hai chỗ chúng tôi không nhất trí. Thứ nhất, một trong ba ví dụ thứ ba về cộng kiến, tức thấy cùng giống nhau, dựa trên luận lý học nhằm giải thích phẩm thứ 18 như nếu cho rằng có ba loại hiểu biết, tức nhận thức, bằng loại tỷ hay loại suy, một theo quy nạp, hai theo diễn dịch, ba theo tương tự hay mô phỏng, tức là cộng kiến. Một theo quy nạp có nghĩa là trước đã thấy lửa có khói, nay thấy khói thì biết là có lửa như trước. Hai theo diễn dịch có nghĩa là như nấu cơm, một hạt đã chín thì biết tất cả các hạt khác đều chín. Ba theo tương tự hay mô phỏng, tức là theo cộng kiến, có nghĩa là như mắt thấy một người từ đây đi đến kia và cũng thấy người ấy đi. Mặt trời cũng vậy, xuất hiện từ phương đông đi tới phương tây, dù không thấy mặt trời đi, vì nhờ vào người kia có tướng đi nên biết mặt trời cũng có đi. Thứ hai, Ngài Thanh Mục có giải thích ba bài kệ là 12, 13 và 14 trong phẩm 20 về nhận xét và phá chấp nhân quả như sau. Quả quá khứ không hợp với nhân quá khứ, nhân hiện tại và nhân vị lai. Quả vị lai không hợp với nhân vị lai, nhân hiện tại và nhân quá khứ. Quả hiện tại không hợp với nhân hiện tại, nhân quá khứ và nhân vị lai. Như vậy, ba loại quả đều không phù hợp với nhân quá khứ, nhân hiện tại và nhân vị lai. Sở dĩ chúng tôi không đồng tình với hai sự giải thích nêu trên của Ngài Thanh Mục là vì trong sự giải thích thứ nhất, Ngài đưa ra một ví dụ sai lầm về loại tỷ và sự thật như mặt trời cũng đi từ phương đông đến phương tây, cũng như một người đi từ đây, nơi này, đến kia, nơi khác. Về loại tỷ thì phẩm loại và tính chất của mặt trời không giống tương tự như một người. Về sự thật thì mặt trời không có đi từ phương đông đến phương tây. Có lẽ chúng ta không nên chê trách, bởi lẽ đó là một khái niệm sai lầm chung về thiên văn học của cả Đông Phương và Tây Phương mà đã kéo dài suốt từ thời thượng cổ trước Tây Lịch. từ nhà thiên văn Hy Lạp Cloud Ptolemy đến hết đời Trung Cổ 1500 sau Tây Lịch, nghĩa là khoa học thiên văn hiện đại chính xác mới bắt đầu từ đầu thế kỷ thứ 16 cho đến nay. Từ Copernic, Galilei, Laplace, v.v. Và trong sự giải thích thứ hai về ba bài kệ 12, 13 và 14 của phẩm 20, Ngài Thanh Mục cũng vướng mắc sai lầm vì chủ ý của Bồ Tát Long Thọ muốn lưu ý độc giả. Về mặt tương đối, không tính không phải chỉ là nhân quả đồng thời mà là cả nhân quả dị thời nữa. Về mặt tuyệt đối, nên hiểu không tính như là phi sắc, phi tâm, phi nhân quả pháp, tức chẳng phải vật, chẳng phải tâm, chẳng phải nhân quả gì hết. Nói cách khác, không tính dung nhiếp và siêu việt tất cả vũ trụ, nhân sinh, vạn sự, vạn vật. 3. Ngài Kumala Thập, năm 344 đến 413. Ngài là người nước Quy Tư, Kocha, dùng Tân Cương, Turkestan, phía bắc Trung Quốc, quán triệt Tam Tạng Phật giáo và thông thạo nhiều ngoại ngữ. Ngài trở thành bậc đại cao tăng và đại dịch giả. Ngài đến Trung Quốc vào năm 386, trước hết ở Cô Tàng tỉnh Cam Túc 14 năm, sau ở Trường An 13 năm và được vua Diêu Hưng đời hậu Tần tôn xưng làm quốc sư. Ngài có công đức lớn trong sự nghiệp phiên dịch các kinh điển Đại Thừa, trong đó có bộ Trung Luận này từ chữ Phạn thành chữ Hán và có hơn 3.000 đệ tử người Hoa. Ngài viên tịch năm 413, trụ thế 70 tuổi. Nói riêng về việc phiên dịch bộ Trung Luận gồm 27 phẩm, thì tựa đề Phẩm Quán Pháp 18 là dịch không đúng. Lẽ ra phải dịch là Phẩm Quán Ngã 18 mới đúng. Bởi lẽ, theo văn bản nguyên tác bằng chữ Phạn của Bồ Tát Long Thọ thì ghi là Atma Parissa. Atma hay Atman có nghĩa là ngã hay thần ngã. Nói nôm na là cái ta hay linh hồn. Nói văn hoa là tự tính hay chủ thể của người và vật. Còn chữ Parissa có nghĩa là nhận xét hay phá chấp. Nói chung nên dịch là nhận xét ngã hay phá chấp ngã. Theo nhận định khách quan và vô tư của chúng tôi thì đây là lỗi của người sao chép và khắc bản in bằng chữ Hán, chứ không phải lỗi của Ngài Kumala Thập là dịch giả Bộ Trung Luận. 4. Ngài Tăng Duệ. Ngài là một vị cao tăng người Hoa vào nửa sau thế kỷ thứ tư và nửa đầu thế kỷ thứ năm, và cũng là một trong bốn đại đệ tử kiệt xuất của Pháp sư Kumala Thập. Theo Pháp hệ, đó là các ngài Tăng Triệu, Tăng Duệ, Đạo Sinh và Đạo Dung. Ngoài ra, Ngài Tăng Duệ còn có công giúp Thầy Kumala Thập trong việc phiên dịch các kinh điển Đại Thừa thành chữ Hán. Đặc biệt, Ngài đã viết những bài tựa bằng chữ Hán cho các bộ Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận, Đại Trí Độ Luận, Đại Phẩm Bát Nhã, Tiểu Phẩm Bát Nhã, Pháp Hoa, Duy Mai Cật và Tư Ích Kinh. Nói chung, Ngài Tăng Duệ là một trong các vị cao tăng Trung Quốc quán thông hệ Bát Nhã hay Không Tôn. Do vậy, bài tựa của Ngài trong bộ Trung Luận được coi như rất sâu sắc, gọn nhẹ và sáng sủa. Ba La Mã, nội dung của Trung Luận gồm có 4 quyển, một bài tựa của Ngài Tăng Duệ, 27 phẩm và 500 bài kệ của Bồ Tát Long Thọ, phần giải thích của Ngài Phạm Chí Thanh Mục, phần biên dịch và cước chú từ chữ Phạn thành chữ Hán của Ngài Kumala Thập và phần phiên dịch từ chữ Hán thành chữ Việt và lời người dịch của Sa Môn Thích Đức Nghiệp. 4 La Mã, ý nghĩa Trung Luận. Chữ luận ở đây có nghĩa là luận văn hay triết học. Chữ trung ở đây có nghĩa là trung đạo hay không tính. Căn cứ trên định nghĩa căn bản của Bồ Tát Long Thọ về trung đạo hay không tính trong bài kệ thuộc phẩm nhận xét tứ đế thứ 24 của Trung Luận, thì các nhân duyên sinh ra sự vật. Tôi nói là không thật vì không có tự tính, chỉ có giả danh, đó là nghĩa trung đạo. Chưa từng có sự vật nào mà không do nhân duyên sinh, bởi vậy tất cả các sự vật đều không tính. Cần nói thêm rằng, trung đạo ở đây không đồng nghĩa với trung đạo của Aristotle, triết gia Hy Lạp sinh năm 384-322 trước Tây lịch, và càng không giống Trung Dung của Khổng Tử, triết gia Trung Quốc vào thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch. Bởi lẽ, Aristotle nhìn nhận đời sống nhân sinh giống như một con đường gồm ba lối đi. Lối đi bên phải là quá lạnh lùng, lối đi bên trái nóng nảy, chỉ có lối đi ở giữa là yên vui và cân đối. Còn Khổng Tử thì định nghĩa Trung Dung là bất thiên, bất ỷ, hòa nhi, bất lưu, sách Trung Dung. Nói cách khác, trung đạo của Ngài Long Thọ vượt cả triết học Đông và Tây. Theo Bồ Tát Long Thọ, thì trung đạo là biệt danh của không tính. Nó bao dung và siêu việt cả có và không, cả vật và tâm, cả tương đối và tuyệt đối, nghĩa là san bằng những mâu thuẫn và đối lập, những định kiến sai lầm, thiên lệch. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, thì trung đạo có nghĩa là một nếp sống cân đối, đặt nặng về nhân bản con người. Về vật chất, người ta không nên sống quá khổ hạnh và quá lạc thú. Về tinh thần, mọi người nên tránh những định kiến sai lệch và tư tưởng cực đoan như duy vật, duy tâm, vân vân, vì bất kể duy gì đều là cực đoan và phiến diện. Do vậy, sống và làm việc phải toàn diện và cân đối. Chuẩn mực này Phật giáo gọi là trung đạo, và nền tảng của nó được xây dựng cân đối trên 8 lối sống chân chính và trung hòa, bát chánh đạo, mà cốt lõi là đạo đức học, tâm thể học và trí tuệ học, tức giới, định và tuệ. Không tính có nghĩa là vô nguyên hay vô cực. Theo truyền thống thì nói là duyên sinh không tính, nghĩa là tất cả sự vật đều do nhân duyên, yếu tố hay các điều kiện sinh ra, nên không có tự tính biệt lập và đồng nghĩa với vô ngã. Chứ không phải không đối lập với có, vì nó không có thuộc tính nên mới có khả năng dung nhiếp vào siêu việt tất cả, nhất nguyên, nhị nguyên, tam nguyên và đa nguyên. Nó là chân không diệu hữu, thực tướng vô tướng, thực tính vô tính, một thế giới bình đẳng phổ biến với nếp sống công bằng, hạnh phúc và tự do. Cho nên chúng ta phải hiểu ý nghĩa không ở đây thực sự là bình đẳng, và ý nghĩa này bắt nguồn từ tư tưởng không của Kinh Đại Bát Nhã, nhằm phá chấp tất cả để đạt tới cuộc sống giác ngộ và giải thoát, bình đẳng và an vui. Muốn được vậy, chúng ta phải thực hiện cụ thể tinh thần vô ngã, vị tha. Ngoài ra, hiện nay chúng tôi thấy một số sách viết và dịch về trung luận của Bồ Tát Long Thọ. Các vị dịch giả và tác giả thường ghi, trung luận là gọi tắt của trung quán luận, thậm chí còn đề ở ngoài bìa sách là trung quán luận. Theo sự nhận định và tham khảo của chúng tôi, thì riêng trong trường hợp này, trung quán nói trên không thuộc vào pháp môn tu thiền định của Tiểu Thừa và Đại Thừa Phật giáo, như 1. Chỉ và quán, 2. Chỉ, quán và chỉ quán viên chung, cũng không phải nằm trong các cách tu quán và kinh Pháp Hoa do Tổ Trí Khải biên soạn như nhất tâm tam quán, tức giả quán, không quán và trung quán, nhất cảnh tam đế, tức tục đế, chân đế và thắng nghĩa đế, nhất niệm tam thiên, lấy thập như thị kinh Pháp Hoa làm cơ sở, và càng không đúng với ý nghĩa Bộ Đại Thừa Trung Quán Thích Luận do Ngài An Tuệ giải thích, vì nó có nghĩa là luận Đại Thừa giải thích trung luận và các phẩm nhận xét, nhận định hay phá chấp. Thành ra chữ quán ở đây nghĩa thực là xem xét, nhận định hay phá chấp. Giả lại trong hai chữ nguyên tác trung luận của Bồ Tát Long Thọ không hề có chữ nào nghĩa là quán cả. Nhưng sau hai chữ trung luận mới có chữ quán đứng đầu mỗi phẩm, và chữ quán hay phá chấp ở đây không có nghĩa là tu quán như các vị đã hiểu khác hẳn. Năm La Mã, phương pháp luận của Trung Luận. Nhằm giúp cho mọi người hiểu được chân lý trung đạo hay không tính của Trung Luận một cách gián tiếp, Bồ Tát Long Thọ đã dùng 3 phương pháp sau đây. A. Biện chứng phủ định triệt để, phá tà, như 8 phủ định bát bất nói riêng và 18 không thập bát không nói chung. 8 phủ định ở phẩm thứ nhất quán nhân duyên của Trung Luận. Vì không tính: 1. Chẳng sinh, 2. Chẳng diệt, 3. Chẳng thường còn, 4. Chẳng đoạn diệt, 5. Chẳng phải một, 6. Chẳng phải khác, 7. Chẳng đến, 8. Chẳng đi. 18 không trong thập bát không luận của Bồ Tát Long Thọ vì không tính là: 1. Nội không, 2. Ngoại không, 3. Nội ngoại không, 4. Không không, 5. Đại không, 6. Đệ nhất nghĩa không, 7. Hữu vi không, 8. Vô vi không, 9. Tất kính không, 10. Vô tế không, 11. Tán không, 12. Bản tính không, 13. Tự tướng không, 14. Nhất thiết pháp không, 15. Bất khả đắc không, 16. Vô tính không, 17. Tự tính không, 18. Vô tính tự tính không. B. Phê phán toàn diện. Như 4 câu tứ cú nằm trong phẩm 20 quán niết bàn của Trung Luận vì trung đạo có thể là: 1. Có tức hữu, 2. Không tức vô, 3. Vừa có vừa không tức diệt hữu diệt vô, 4. Chẳng phải có chẳng phải không tức phi hữu phi vô. Thí dụ, sau khi Đức Như Lai nhập diệt, Ngài chẳng nói có và không, cũng chẳng nói vừa có vừa không, và chẳng phải có chẳng phải không. Khi Đức Như Lai còn tại thế, Ngài chẳng nói có và không, cũng chẳng nói vừa có vừa không, và chẳng phải có chẳng phải không. C. Nhận xét hai mặt của một sự vật, như hai mặt nhị đế của một vấn đề nằm trong phẩm 24 quán tứ đế 4 sự thật của Trung Luận, vì sự vật thường được nhận xét theo hai mặt: phải trái, đúng sai, cao thấp, đời đạo vân vân. Đó là thế tục đế tức diệt đời, và đệ nhất nghĩa đế hay chân đế tức diệt đạo, như trong bài kệ sau đây. Đức Phật nương vào hai sự thật vì chúng sinh thuyết pháp: một là sự thật cuộc đời, hai là sự thật của ý nghĩa đúng nhất. Nếu ai không hiểu rõ phân biệt thành hai sự thật riêng rẽ, thì đối với Phật pháp cao sâu, người ấy không hiểu nghĩa chân thật. Nói cách khác, tìm hiểu chân lý bằng hai cách. Một, vì mê lầm, người đời nhận xét tất cả sự vật là thật có, đó là sự thật theo sự nhận xét của người đời, cho nên gọi là thế tục đế hay tục đế. Hai, do trí tuệ giác ngộ, các đức Phật và các vị thánh hiền hiểu rõ tất cả sự vật là không thật, bởi lẽ: A. Tất cả sự vật đều do các duyên, các yếu tố hay các điều kiện kết hợp sinh ra. B. Không có tự tính, bản thể riêng biệt, nghĩa là không tính. Đó là sự thật theo sự giác ngộ của chư Phật và các vị thánh hiền, bởi vậy gọi là đệ nhất nghĩa đế, thắng nghĩa đế hay chân đế. Đến đây nảy sinh một vấn đề quan trọng là làm thế nào có được trí tuệ viên mãn để giác ngộ chân lý của tất cả sự vật. Ngoài khái niệm và lý luận thông tục ra, theo quan điểm chung của Phật giáo, muốn có trí tuệ viên mãn để tìm hiểu trực tiếp chân lý chính xác của tất cả sự vật, tất cả các pháp, thì mỗi người phải trải qua 3 quá trình tu dưỡng thân tâm liên quan mật thiết với nhau: 1. Giới hạnh, 2. Thiền định, 3. Trí tuệ. Nhờ có giới hạnh và đạo đức bản thân mới có thiền định cân bằng. Nhờ thiền định cân bằng giữa tỉnh và động, giữa chỉ và quán mới phát sinh trí tuệ trong sáng. Và nhờ trí tuệ trong sáng, sau cùng mới đạt được giác ngộ chân lý chính xác của tất cả sự vật. Khi đó, thân tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, cũng như một tấm gương trong sáng phản chiếu tất cả sự vật một cách chân thật đúng nhất. Đó là chân đế hay đệ nhất nghĩa đế. Nói cách khác, đó là pháp môn giác ngộ chân lý của Đạo Phật bằng cách tu dưỡng và chứng nghiệm sự vật chủ thể và tha thể. Qua 3 quá trình tam học nói trên, nghĩa là theo Phật giáo thì phải uống nước mới biết được nóng hay lạnh. Còn phương pháp luận của Trung luận như bát bất, thập bát không, tứ cú và nhị đế nêu trên chỉ là những phương tiện của Bồ Tát Long Thọ nhằm giúp mọi người tìm hiểu gián tiếp chân lý trung đạo hay không tính mà thôi. 6 La Mã. Mục đích của Trung luận. Hóa giải tất cả những ý hệ đối lập như duy tâm, duy vật, duy nhiên, vân vân. Loại bỏ tất cả những định kiến sai lầm và thiên lệch như chấp ngã, chấp pháp, vân vân. Và san bằng tất cả những mâu thuẫn về quyền lợi, giai cấp, giới tính, tôn giáo, vân vân. Nhằm thực hiện một thế giới nhân bản, công bằng, hạnh phúc và tự do, bình đẳng, giác ngộ và giải thoát trên nguyên lý trung đạo, không tính và vô ngã. Vận dụng nguyên lý ấy thành thực tiễn bằng cách hòa cảm, cộng tác và tương trợ, nghĩa là thực hành 3 pháp môn thập thiện, tứ vô lượng tâm và thập độ. Nghĩa là về cá nhân cần hướng theo khuyến phát chư vương yếu kệ, về xã hội và thế giới cần làm theo Bồ Đề Tư Lương Luận của Tổ Long Thọ, tùy theo trình độ và khả năng của mỗi người và mỗi quốc gia. Bởi lẽ, nguyên lý nói trên đã được thực hiện ngay trong thời gian Đức Phật còn tại thế. Từ vua quan đến nhân dân đều đã sống và làm việc một cách bình đẳng, giác ngộ và giải thoát, hay công bằng, hạnh phúc và tự do. Bởi vậy, trong tương lai từ thế kỷ 21 về sau, dựa trên mục đích của Trung luận, chúng ta và những thế hệ kế tiếp có thể thực hiện được, chứ không phải là ảo tưởng. Tóm lại, về mặt thực tiễn cứu khổ độ sinh nhằm thực hiện mục đích của Trung luận, tức là thực hiện mục đích chung của nhân loại trong hiện tại và tương lai. Riêng về phần phiên dịch bộ luận này thành Việt ngữ, nếu có điều gì sai sót, chúng tôi kính xin các bậc cao minh hoan hỷ chỉ giáo. Viết tại Chùa Giác Minh, mùa đông năm Mậu Dần, Phật lịch 2542, Dương lịch 1998, Sa Môn Thích Đức Nghiệp. Quyển thứ nhất, Bồ Tát Long Thọ làm ra. Ngài Phạm Chí Thanh Mục giải thích. Đời Diêu Tần, Ngài Tam Tạng Kumala Thập dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Lời tựa của Thích Tăng Duệ, đệ tử Tổ La Thập. Việt Nam, Sa Môn Thích Đức Nghiệp dịch từ chữ Hán ra chữ Việt. Lời tựa: Trung luận gồm có 500 bài kệ do Bồ Tát Long Thọ làm ra. Ngài dùng chữ Trung làm tên để nêu rõ thực tướng, và dùng chữ luận mà gọi để bàn hết ý. Thực tướng là không có tên thì khó hiểu, bởi vậy phải nương vào chữ Trung để trình bày. Lời bàn mà không giải thích thì không hết ý, do đó phải nhờ vào chữ luận để làm sáng tỏ. Khi thực tướng đã trình bày và lời bàn đã sáng tỏ, thì việc làm của Bồ Tát và sự soi sáng của trường phái Đại Thừa thật rõ ràng, dễ hiểu. Ôi, mê chấp sinh ra tà kiến, vì thế ba cõi phải đắm chìm, hiểu biết sai lệch tạo ra bi quan, do vậy mọi người phải lạc lõng. Cho nên biết, bậc đại giác nhằm vào trí tuệ sáng suốt, còn kẻ tiểu trí vướng mắc nơi tâm lượng hẹp hòi. Nếu trí tuệ không sáng suốt, thì không đủ san bằng có và không, thống nhất đạo và đời, chân đế và tục đế. Nếu hiểu biết không cùng tận, thì chưa thể xóa sạch hai bên chấp có và chấp không để đạt tới trung đạo. Khi đạo và đời chưa được san bằng và hai bên chưa được xóa sạch thì đó còn là nỗi lo âu của Bồ Tát. Bởi thế, Đại sĩ Long Thọ lấy trung đạo để phân tích nhằm làm cho bọn mê chấp thấy ý nghĩa cao sâu mà thay đổi toàn diện. Và Ngài dùng cách chỉ thẳng, không tính để tổng hợp khiến cho người hiểu sâu xa khỏi cần hỏi han mà bừng sáng bao la vậy. Thực có thể nói, Ngài đã xây đường bình đẳng đạt tới đỉnh cao, mở cửa diệu huyền khắp trong vũ trụ. Quạt gió trí tuệ tới cây cằn cỗi và tưới nước cam lồ vào nơi khô khan. Ôi, cấu trúc ngôi nhà trăm tầng, xá chi sự thấp kém của túp lều tranh. Khi nhìn thấy sự cao rộng của bộ luận này, thì biết thêm sự nhỏ mọn của kẻ hiểu sai lệch. Thật là vinh hạnh cho khu vực này, nước Trung Hoa vĩ đại, lại được dãy núi Linh Thứ Ấn Độ di chuyển sang trấn giữ, tức được bộ luận Đại Thừa cao siêu này truyền bá sang, thì những tâm trí thấp kém đều được nhờ ơn soi sáng. Và từ nay về sau, các bậc hiền triết làm đạo mới có thể tranh luận xác thực. Trong các nước Thiên Trúc, Ấn Độ, các nhà học giả xứng đáng đều xem xét và đánh giá bộ luận này rất quan trọng. Và những người cầm bút giải thích cũng không phải là ít. Nay xin nêu ra, như ở Thiên Trúc có Ngài Phạm Chí, tên là Tân Già La, mà nhà Tần gọi là Thanh Mục, đã giải thích bộ luận. Người này tuy tin hiểu Phật Pháp rất sâu, song lời văn chưa được trang nhã, trong đó có những điểm sai sót, trùng lập và rườm rà, thì đều được Pháp Sư La Thập sửa giúp, nhằm làm khế hợp với ý nghĩa xuyên suốt trong kinh điển, còn về văn chương thì bình thường chưa được hay lắm. Bộ Bách Luận nhằm đối trị ngoại đạo và bác bỏ tà kiến, luận văn này cũng nhằm chấn chỉnh nội bộ Phật giáo Tiểu Thừa và để phá chấp. Bộ Đại Trí Độ Luận thì thật uyên bác. Bộ Thập Nhị Môn Luận nhận xét thật là tinh vi. Nếu tìm hiểu được bốn bộ luận này thì đúng như mặt trời, mặt trăng soi sáng vào lòng, tất cả đều rõ ràng và quán triệt. Tôi đã xem xét và đánh giá các bộ luận ấy mà không thể rời tay, bèn quên mất sự quê dụng của mình, đành gửi gắm đôi điều hiểu biết nơi bài tựa, cùng đặt tên tác phẩm và đề nghĩa ở đầu, còn việc giải thích thì đâu có dám. Song mừng là mình có cùng hoài vọng.